chăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mang sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng mình chẳng cho. Tình Chúa thương vì người mà Chúa bỏ ngài trời, đem thân dài dầu tháng năm xóa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao con đây bạc tình dành cho ngài thập hình đẫm máu,
ngày 16 tháng 3, Trinh Phước Torello. Trinh Phước Torello sinh năm 1202 ở Poppi bên nước Ý. Cuộc đời của Torello khi còn là một cậu trẻ ở làng quê thật bình dị và chẳng có gì đặc biệt. Nhưng sau cái chết của thân phụ, Torello bắt đầu thay đổi toàn bộ lối sống. Torello quan hệ với phường bạn bè say xỉn suốt ngày. Chúng suốt ngày lang thang trong thành phố thay vì làm việc lao động. Torello thích những đứa bạn mới và gắng sức thu chiếm lòng họ. Thế rồi, vào một ngày kia, đang khi chơi một bộ môn thể thao ngoài trời, một con gà trống đã từ chỗ đậu của nó bay xà xuống. Con gà trống ấy đậu trên cánh tay của Torello, rồi gáy ba hồi dài và lớn tiếng. Torello xúc động không nói nên lời. Cậu chuẩn đi và bỏ dở cuộc chơi. Torello nghĩ rằng việc con gà trống vừa làm, nó gáy ba tiếng dài và lớn đó, chắc chắn không phải là chuyện tình cờ hay là ngẫu nhiên. Torello bị khuyến cáo y như Thánh Phêrô ngày xưa, gà gáy ba lần, Phêrô sám hối vì đã chối Chúa ba lần. Lối sống vô trách nhiệm, phóng đãng, sáng say chiều xỉn của Torello sẽ dẫn Torello quay trở về, không đi vào con đường đó nữa mà quay trở về với Đức Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Ngay lúc ấy, Torello quyết định thay đổi cuộc sống của mình. Cậu đến gặp Đức Đan Viện Phụ San Fedele và ngài đã giúp Torello xưng thú tội lỗi một cách sốt sáng. Rồi Torello đi đến miền rừng núi tĩnh mịch và chọn một nơi gần bên cây cổ thụ. Torello trải qua 8 ngày liên lỉ cầu nguyện, và cuối kỳ Torello quyết định sẽ làm một ẩn sĩ. Ngài trở về Poppy và bán tất cả của cải, chỉ giữ lại số tiền vừa đủ để mua một mảnh đất vuông và nhỏ xung quanh cây cổ thụ mà Ngài đã tìm thấy trong khu rừng. Bên cạnh cây cổ thụ đó, Torello dựng một cái lều, và chính tại đây Torello đã trải qua phần đời còn lại của mình. Torello trồng rau để ăn và múc nước từ dòng suối để uống. Torello cầu nguyện và sám hối. Đặc biệt nhất là mỗi đêm Torello chỉ ngủ có 3 giờ đồng hồ. Trên phước, Torello cảm thấy rằng Thiên Chúa muốn Ngài làm ẩn sĩ. Đây là điều làm cho Torello được bình an và thanh thản. Khi còn sống, rất ít người biết được cuộc đời ẩn tu của Torello. Chỉ có một người bạn biết được đời sống tu rừng kín ẩn của Torello mà thôi. Sau khi sống trên 50 năm như là một ẩn sĩ, trên phước Torello qua đời năm 1282, lúc vừa tròn 80 tuổi. Thưa anh chị em, câu chuyện của chân phước Torello dạy chúng ta hãy chiếm thủ lấy số phận đời đời một cách nghiêm túc bằng chính đời sống của mình. Torello đã trải qua phần đầu cuộc đời của mình là say xỉn, là lang thang, là đàn đúm, là ăn chơi, là phóng túng. Ấy thế mà lại là á thánh đấy, là chân phước đấy. Vì Chúa luôn đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Quyền năng lòng thương xót Chúa mạnh hơn, lớn hơn tội lỗi của muôn ngàn con người cộng lại. Chúa nói, cho dù tội lỗi của cả thế giới này cộng lại cũng không bằng lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót vinh thắng tội lỗi, vinh thắng phép công bằng. Công bằng thì Torello làm tội như vậy thì phải lãnh án phạt, đúng không? Thế thôi, công bằng. Nhưng mà lòng thương xót vinh thắng phép công bằng, lòng thương xót thời gian để cho con người được quay trở về trước khi giờ của sự công thẳng, công bằng. Chúa ra tay, Chúa cho con người có thời gian, và Chúa cứu bằng nhiều cách khác nhau, trăm phương nghìn kế để tìm cách cứu chữa con người. Mỗi người Chúa cứu, Chúa chữa một cách khác nhau. Đó là quyền năng lòng thương xót Chúa, đó là tự do của Chúa, để Chúa thi thố quyền năng của Ngài, thi thố lòng thương xót trên tội lỗi, trên sự dữ, trên quyền lực của ma quỷ. Cuối cùng, quyền năng lòng thương xót đã thắng quyền lực của ma quỷ, của Satan, tội lỗi, bằng một biến cố mà chúng ta thấy như là chuyện bình thường thôi, ngẫu nhiên thôi mà. Đang chơi như thế, bạn bè đàn đúm như thế, ăn chơi trác táng như thế, một cái con gà trống xà xuống đậu ngay cánh tay, rồi gáy ba hồi, lớn tiếng to, vậy thôi. Nhưng mà Torello được tác động của Chúa Thánh Thần, liên tưởng đến biến cố Phêrô chối Chúa 3 lần, và Chúa nói trước khi gà gáy con đã chối thầy 3 lần. Thế khi mà nghe tiếng gà gáy thì Phêrô giật mình nhớ lại lời thầy đã nói và sám hối quay trở về. Thì Torello liên tưởng đến chuyện đó, và chắc đây cũng là lời cảnh tỉnh của mình. Chúa cũng dùng con gà ngày xưa nhắc nhở Phêrô tội chối Chúa, thì ngày nay Chúa cũng dùng con gà để nhắc nhở Tôrelo tội ăn chơi bỏ Chúa. Tôrelo không chối Chúa nhưng mà bỏ Chúa. Mà cái cách sống như thế cũng là một hình thức chối Chúa vậy. Thưa anh chị em, Tôrelo sực tỉnh và quyết tâm làm lại cuộc đời của mình, quay 180, đang là người sa đà ăn chơi lang thang đàn đúng, không biết đâu là bờ, chẳng biết đâu là bến. Bây giờ trở thành một con người ẩn tu, bán hết của cải, mua một miếng đất bên cạnh một cây cổ thụ, dựng một cái lều, trồng rau, uống nước suối và sống đời ẩn dật như vậy. Không làm chuyện gì khác ngoài hy sinh cầu nguyện ẩn dật nên thánh đấy. Đâu phải cứ làm những chuyện lẫy lừng, đâu phải cứ đi đông đi tây, đâu phải cứ nắm chức vụ này nắm chức vụ kia, đâu phải là tiền hô hậu ủng, đâu phải làm được những chuyện lẫy lừng mới là thánh, mới được nên thánh, mới được phong thánh. Cho nên mình mới thấy rằng là đó là một cái ơn. Không ai có thể nói là tự mình làm thánh được, nhưng mà phải có ơn của Chúa và sự cộng tác của con người, lời đáp ứng lời mời gọi của Thiên Chúa và lời đáp trả của con người, cả hai. Cho nên Augustino bảo Chúa dựng nên ta không cần ta cộng tác, nhưng muốn cứu ta thì phải có sự cộng tác này. Nắm lấy tay, nắm lấy. Chết đuối đến nơi rồi mà không nắm lấy thì làm sao mà cứu? Đó. Lòng thương xót Chúa cũng vậy, thưa anh chị em. Luôn luôn tạo biết bao nhiêu điều kiện, biết bao nhiêu cơ hội cho người ta quay trở về để đón nhận ơn cứu độ, đón nhận sự cứu chữa về mặt thể xác, về mặt tâm hồn. Nhưng con người phải sẵn sàng mở lòng ra mà đón nhận. Mà tôi thấy bây giờ có rất nhiều anh chị em ngoại đạo, họ đón nhận ơn phúc lòng thương xót Chúa nhiều lắm. Hồi chiều tôi gặp tới 20 người từ bên Long An đến, lách thách tay sách nách mang sách cho 4 nải chuối. Bảo thư cha, chuối này không có thuốc, này vườn con trồng ngon lắm, thêm đòn bánh tét, thêm lá bánh gai gói bằng lá gai gì đó ngon lắm. Này toàn là cây nhà lá vườn. Lách thách đến nửa là không có đạo. Cái bà nói hôm giờ con đi lại khó khăn quá, mà chữ nghĩa thì không biết, mà tôi tặng cho bà cuốn sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa, bà cầm xuôi cầm ngược, bà cầm chỗ nào bà cũng cầm được, bà mở ra đi, bà chỗ nào bà cũng mở được. Và sao bà hay vậy, con đủ biết chữ đâu mở. Và vậy sao bà biết đọc kinh, con cứ mở máy cha con đọc theo, đọc riết rồi quan. Không giờ không đi được, giờ đi lại được, mừng quá lên tạ ơn. Rồi dẫn thêm mấy đứa này con nhỏ này nó gần chết rồi nè, nó Covid rồi. Nhà nó Covid hết trơn rồi. Con nói nó cầu nguyện đi, nói cầu nguyện ai? Nói nhờ ông cha ông cầu nguyện cho. Giờ nó được hết rồi nè, coi đứa này 7 tuổi, đứa này 5 tuổi, đứa này 2 tuổi. Giờ nó được ơn rồi, nó lên nó tạ. Không đạo. Không đạo cầu nguyện được không? Được. Rất là dễ thương thưa anh chị em. Thì ta thấy rằng Chúa có thể cứu mình bằng nhiều cách khác nhau, và Chúa có thể chữa mình bằng nhiều cách khác nhau. Tại sao con người ngày hôm nay cứ phủ nhận quyền năng lòng thương cho Chúa? Cứ nói là không có việc chữa lành là thế nào nhỉ? Đến lúc mà mình bị bệnh, mình nằm đó, mình mới biết rằng mình cần được Chúa chữa lành như thế nào. Có bệnh mới biết cần đến thầy thuốc. Mà mình cứ tưởng mình không bệnh thì chẳng cần đến thầy thuốc. Họ cứ phủ nhận cái quyền chữa lành của lòng thương xót Chúa, cho rằng mê tín, cho rằng chuyện dụ mị dân với thế này thế khác. Nhưng mà nó một sự thực hiển nhiên là Chúa cứu chữa con người, đó là lòng thương xót của Chúa, cứu cả phần hồn cả phần xác. Mà Chúa cứu chữa bệnh phần xác để đưa con người ta được giải thoát khỏi những tội lỗi về phần linh hồn, cho người ta được sám hối quay trở về giống như là Tôrelo vậy. Anh chị em thấy ngoạn mục không? giờ anh một người đang chơi phóng túng, anh chơi mà anh bán hết tất cả rồi anh vô trong rừng dựng một cái lều đó anh ở, có được không, có dám không? Hay chúng lên đó là phải hát: người hẹn cùng tôi đến bên bờ suối, rừng chiều đổ mưa. Thưa anh chị em, đọc lại hạnh các thánh để mình nhận ra rằng quyền năng lòng thương xót Chúa trên mỗi con người, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng dù hoàn cảnh nào, dù như thế nào thì cũng tất cả đều quy về lòng thương xót Chúa mà thôi. Amen.